vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Anh ở nơi nào? Có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ.
Sơn Ca xin kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt ngữ SBS Radio. Và thưa quý vị, kỳ này vui lắm, lưu diễn ở Cali gặp lại các bạn bè cũ. Và trong đó có một người bạn rất thân từ 25 năm trước là Sơn Ca chưa về Úc. Thưa quý vị, đó là nữ ca sĩ Băng Châu. Thì bây giờ gặp lại Băng Châu rất vui là tại vì Băng Châu cũng hoạt động ở Cali rất nhiều trong lĩnh vực truyền thông, rồi truyền hình, rồi ca nhạc vân vân. Thì kỳ này Châu có thể nói vài lời với lại thính giả ở Úc Châu được không Châu?
Cảm ơn Sơn Ca. Trước hết thì Băng Châu cũng xin thân ái kính chào quý thính giả ở bên Úc. Rất là lâu rồi Băng Châu chưa có trở lại Úc, là chắc cũng phải 20 mấy năm rồi. Hiện giờ thì Băng Châu đang ở trung tâm người Việt, tức người ta gọi nôm na là quận Cam hay là Little Sài Gòn nhỏ của mình đó, thủ đô người Việt tị nạn. Thì Băng Châu ở đây thì trong thời gian này thì Băng Châu hoạt động về truyền thông, vừa làm host cho đài radio, vừa làm sứ ngôn viên cho đài TV, đài CBN.
Châu bận rộn quá trời ha.
Băng tầng 18.14, nếu quý thính giả bên Úc mà muốn xem cái chương trình này thì TV cũng được. Là cái này nói bây giờ nó ở trên cái điện thoại, mình có thể mấy cái điện thoại smartphone đó, thì quý vị có thể download Uno, IPTV, rồi bấm đài CBN thì sẽ thấy Băng Châu ở trên đó. Băng Châu cũng kính mong chúc cho tất cả quý thính giả, những người đồng hương của chúng ta bên Úc lúc nào cũng sức khỏe tràn đầy. Bởi vì cuộc sống này nếu không sức khỏe thì chúng ta không làm gì được.
Đúng rồi Châu, cảm ơn Châu nhiều. Sơn Ca còn nhớ là sau năm 1975 thì chúng mình, anh Duy Khánh ha, rồi Băng Châu nè, Sơn Ca nè, chị Ngọc Minh cùng nhau đi lưu diễn ở khắp đất nước, khắp miền Nam hả Châu ha. Thì những buổi rất là vui tại vì đi với nhau cả mấy tháng, có khi mấy tháng trời lận phải không? Rồi thì cùng ca hát, cùng ăn uống ban ngày này kia. Thì lúc đó thì nói cho ngay, tâm trạng mỗi người thì cũng đều buồn, tại vì chắc có lẽ mình không hát được nhạc cũ là buồn nhất, là tại vì những sáng tác rất hay Châu hả. Rồi thì Sơn Ca cũng nhớ những cái dịp đó là những dịp rồi tụi mình được ca hát với nhau, và rồi thì tứ tán mỗi người mỗi nơi, tại vì Băng Châu cũng vượt biên, rồi Sơn Ca cũng vượt biên. Châu đi ra khỏi Việt Nam năm nào vậy Châu?
Châu đi vượt biên tháng 10 năm 78, và sau 3 ngày London trên biển thì tới Bulawayo, và ở trên đó tới tháng 9 năm 1979 thì Băng Châu tới Mỹ.
Mà cái đảo Bulawayo là đặc biệt có nhiều nghệ sĩ
đúng rồi.
Tới
lúc
đó,
Châu lên á, thì cái người đầu tiên đó là chị Thanh Tuyền.
Chị Thanh Tuyền.
Chị Thanh Tuyền là người đầu tiên, rồi tới Châu, rồi sau đó có rất là nhiều. Nào là anh Hoàng Thi Thao thì mới vừa mất nè. Rồi nghệ sĩ Nguyễn Đức Quang nè, cũng đã qua đời rồi. Có rất là nhiều, rồi sau đó lúc Châu rời đảo đó, thì là có anh Hùng Cường nè, rồi chị Ngọc Minh nè, chị Lệ Thu nè,
người nổi tiếng của tân nhạc mình.
Băng Châu thấy là toàn là nghệ sĩ, nhạc sĩ cũng nhiều lắm, nhưng mà Châu không có nhớ hết. Thời gian mấy chục năm rồi, cho nên nếu mà tính tới cái tháng 9 này đó thì Băng Châu qua Mỹ được 40 năm đó.
Màu quá hai Châu ha. Thì rồi qua tới Mỹ thì tụi mình lại tụ họp nhau ở Cali, cùng sinh hoạt ca hát này kia. Nhưng mà Châu thì đặc biệt hơn là ngoài cái lĩnh vực ca nhạc là đã hát rất là xuất sắc rồi, còn thêm những lĩnh vực chẳng hạn như đóng phim ở Việt Nam, rồi thì thoại kịch hả Châu hả, kịch, rồi bây giờ qua lĩnh vực truyền hình, truyền thanh, cái lĩnh vực nào hình như Châu cũng xuất sắc hết.
Tại cái đó
đa tài
không có đâu, Sơn Ca khen quá thôi. Nhưng mà Băng Châu nghĩ hiện giờ thì Băng Châu rất là thích làm media truyền thông đó, làm radio với lại TV. Còn đi hát thì Châu cũng giảm bớt. Nói thẳng ra giờ mình lớn rồi, mình cũng đi travel nhiều, không còn sức như là Sơn Ca đâu.
Châu nói vậy chứ giờ thôi, tại vì Châu thấy kỳ này qua gặp Châu nè, rồi Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan này là những người bạn cũ. Nếu không đi nữa, không nhân
thì dịp
ca hát này thì xa quá nửa vòng trái đất, và cũng không biết là trong tương lai có còn gặp được bạn mình nữa hay không. Thì mới tụ họp nhau ăn thịt nướng đây ha Châu ha.
Cảm ơn Sơn Ca. Thì Băng Châu chỉ nghĩ rằng cái gì cũng, tất cả cuộc đời mình là cái duyên. Nếu mà tới lúc nào mà có một cái dịp nào đó mà bên Úc có cộng đồng, có tổ chức cái gì đó thì đã, biết đâu là Bân Châu sẽ đi qua đó để rồi gặp
chắc
lại Sơn Ca với lại đồng hương của mình bên Úc.
Thì khán giả Úc là luôn luôn thích nghe nhạc cũ và thích nhìn lại xem lại những hình ảnh cũ của nghệ sĩ.
Coi bây giờ mấy bà già tới cỡ nào.
Chắc vậy quá. Nhưng mà kỳ này qua thì đó thì gặp Châu rồi gặp Quế, gặp Lan và gặp anh Đàm Bùi Thiện. Đó thì thôi thì mình cứ hát theo kiểu vui chơi của tuổi mình đi, phải không? Thì bây giờ thì Châu cho Sơn Ca biết thêm là cái lĩnh vực media nó có một cái gì khám phá mới lạ hay là hay cho
thật Châu sự không? Thì Bân Châu đã chuẩn bị, Bân Châu làm radio từ năm 1995 rồi. Châu đã làm radio rồi.
Lúc đó
thì Châu đã chuẩn bị qua Úc rồi. Lúc đó thì Châu đã chuẩn bị mình thấy một cái con đường khác. Tại Bân Châu nghĩ là thí dụ mình đi ca hát thì tới một lúc nào đó mình phải dừng lại, để kêu bằng tre già măng mọc. Và cái sống sao sẽ đùa, sống
thế hệ tiếp nối,
thế hệ tiếp nối mà mình đâu có đứng hát hoài trên sân khấu. Thì Bân Châu thấy cái lĩnh vực truyền thông đó thì nó giúp cho mình, thứ nhất cho mình thêm cái kiến thức. Và cái kiến thức đó thì không ai lấy được của mình hết. Còn thí dụ mình ca hát thì lúc già chắc chắn là cái giọng mình sẽ vỡ ra, hoặc là nhan sắc mình sẽ không còn như xinh đẹp, trẻ trung như ngày mà người ta mới biết mình. Mà thường thường khán giả thì nhìn mình á, người ta cứ mong đợi là mình sẽ giống như hồi mình còn 20
không
tuổi,
thay đổi gì hết.
Mặc dù bây giờ người đồng bà ngoại bà nội hết rồi. Nhưng mà thật sự như mà Bân Châu phải nói rằng cũng rất là cảm tạ cái người khán giả miền Nam của mình đó. Và hy vọng cũng là trong tương lai sớm sẽ gặp lại đồng hương mình.
Cũng còn thương ca sĩ lắm. Châu,
Châu còn thích lắm chứ. Nhưng mà đúng một cái dịp nào thường thường đó, hát cho chùa hay là hát cho cái gì đó thì thỉnh thoảng Châu cũng có đi. Nhưng mà Châu rất là thích làm radio và trên TV. Tại vì mình học thêm được rất là nhiều điều xảy ra trên thế giới.
Thì Châu ở ngay tại Cali nữa, thành thử những cái lĩnh vực truyền thanh truyền hình Châu có được cái hoạt động, tầm hoạt động nó lớn hơn. Chứ còn riêng Sơn Ca ở Úc thì coi như bây giờ thì đa số là ca hát thì vẫn hát ở ngoài. Rồi thì đó, lần đầu tiên thì cộng tác với lại SBS Radio. Mấy anh đó có nhờ là mỗi lần đi qua những chỗ nào mà gặp nghệ sĩ thì mời phỏng vấn để chi để khán giả nghe lại được những cái giọng nói hồi xưa, rồi những cái tâm tình của tụi mình lúc ở hải ngoại.
Coi như là muốn biết bây giờ những người nghệ sĩ cũ bây giờ sống như thế nào, lưu lạc về phương nào, phải không? Thì đó ở California, phải nói nhất là miền Nam Cali, tức là quận Cam này đó, thì là rất là nhiều nghệ sĩ hội tụ, nhất là ca sĩ mà trước 75. Thì cũng có một số anh chị em là ở rải rác khắp nơi. Nhưng mà phải nói là ở cái miền Nam Cali này thì nhiều nghệ sĩ nhất. Như là Sơn Ca kỳ này qua là gặp nhiều nhất là anh Bùi Thiện, là hát chung với Sơn Ca nè. Thấy không? Rồi bao nhiêu nhạc sĩ cũng tụ về đây. Coi như là
rồi thì ngoài cái lĩnh vực truyền thông ra thì Châu có
bây giờ mình đã hoạt tới động cái tuổi thật ra mình là về hưu rồi mà mình hoạt động gì là nhiều rồi. Mình vừa làm radio vừa TV là đã chiếm Bân Châu hết 5 ngày trong tuần rồi. Nó không nhiều nhưng mà như Sơn Ca biết rồi, mình làm nhất là về cái media, tức là truyền thông đó, thì mình phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Mình phải coi tin tức của các đài quốc tế hay là của Hoa Kỳ, ở bên Mỹ thì quá nhiều đài. Mà ngay cả cái người đài Việt Nam mình đó, mình không có nói những đài mà nó thuộc DirecTV là đi nationwide, tức là đi 50 tiểu bang. Thì nó có những cái đài ở tại miền Nam Cali, như là Bân Châu là cũng làm trong một cái đài mà nó có 15 đài. 15 đài này miễn phí. Nhưng mà cái đài Bân Châu đã có giới thiệu đến thính giả, nếu bên Úc muốn xem Bân Châu cũng được nữa, 24/24. Cứ vào cái app ở trong điện thoại đó, mình đánh chữ UNO, tức là UNO, rồi cái space tức là một cái khoảng cách, rồi cái I là chữ Y của mình đó, P là phở đó, T, V, thì nó sẽ vô cái app đó, IPTV. Mình sẽ coi được chương trình của đài Bân Châu 24/24, đài CBN.
IPTV. Thì chắc là từ từ thì
Sơn Ca coi cũng được nữa.
Thì từ từ chắc là thính giả cũng sẽ tìm hiểu thêm, tại vì bây giờ cái mạng lưới công nghệ thông tin thì
đúng rồi,
thì Châu biết rồi, rộng rãi lắm.
Nó quá là nghĩa là tuyệt vời luôn đó. Mình đi khắp thế giới, cái đó mình đi Việt Nam, mình đi qua Pháp, đi khắp nơi trên thế giới, nước nào mình khả có internet là mình sẽ coi được. cái chương trình 24/24.
Rồi thì Sơn Ca còn biết là có một lần hình như tụi mình hát chung ở Asia, bài Sài Gòn ấy cháu.
Sài Gòn có Phương Quế đó, ba chị em.
Phương Quế, Bằng Châu, Sơn Ca ha.
Cách đây 6-7 năm rồi hả Sơn Ca?
7 năm rồi cháu, 7 năm. 7 năm rồi Sơn Ca mới trở lại Cali đó. Rồi thì Sơn Ca thấy là Châu cũng rất là nghiên cứu cái chuyện là yoga, thiền, phải không Châu? Thì thấy Châu rất là siêng năng luyện tập cái đó, thì nó thân thể khỏe mạnh rồi, mặt lúc nào cũng tươi tắn.
Thì Châu cũng như là có một cái lời chia sẻ đến quý khán giả bên Úc của đài SBS phải không? Thì cái sức khỏe là quan trọng nhất.
Đúng vậy Châu.
Khi mình còn trẻ đó, mình đem cái sức khỏe để mình đi làm, mình kiếm tiền. Nhưng mà tới lúc mình lớn tuổi rồi đó, mình phải lấy tiền để mua sức khỏe, thấy không? Thì bạn Châu nghĩ là yoga là hoặc là tai chi hay là bất cứ một cái nào mà có hoạt động cái thân thể mình thì nó cũng đem
vẫn
lại lợi ích cho cái sức khỏe của mình.
Yeah.
Mình tập thể dục, mình đi vô trong gym hay là mình làm bất cứ điều gì mà cái cơ thể mình nó vận động đó, để máu huyết lưu thông thì chắc chắn mình sẽ khỏe mạnh hơn mình ngồi một chỗ.
Chắc có lẽ vì vậy ra khi gặp lại Băng Châu thì Sơn Ca thấy sắc mặt vẫn còn tươi tắn, giọng nói vẫn còn khỏe mạnh. Chắc là phải có một thời gian luyện tập rất là bền bỉ, không có sao lãng, thành ra mới được vậy Châu ha.
Đúng như vậy đó Sơn Ca, thì từ ngày mà qua Mỹ tới giờ thì Băng Châu đi gym, nhưng mà sau đó chừng khoảng 20 năm nay thì tập yoga. Mà yoga thì thật ra mình chỉ cần một cái, trong cái nhà mình có một cái phòng khách rộng gì
là
có một cái tấm
mát
rồi đó, là mình là đủ rồi, cho nó thoáng là mình đủ rồi. Tại vì cái tập đó có nhiều người quan niệm là phải đi tới gym hoặc là đi tới những cái chỗ có người. Cái đó là mình cứ giống như là ăn ngủ và thở, mình không thể thiếu thì mình sẽ thấy khỏe mạnh liền.
Sơn Ca còn nhớ là cái bài hát mà khán thính giả vẫn yêu mến Châu là Qua Cơn Mê, là bài đó là coi như top hit của Châu á. Rồi thì ngoài bài đó ra thì Châu có thích bài nào nữa không, đặc biệt cho
nếu mà nói không? Thích thì thích rất là nhiều, nhưng mà có những bài mình đi đâu thì
nhớ nhau
như là khán giả cũng yêu cầu nhớ nhau ngoài hay. Những đốm mắt của Châu là những bài mà người ta yêu cầu nhiều nhất,
là Châu hát hay nhất đó.
Hay thì chưa chắc đã hay đâu, nhưng mà có lẽ là người ta có một cái ấn tượng. Thí dụ cái bài hát Qua Cơn Mê gì, có bao nhiêu người ca sĩ hát mà mình nghĩ họ hát rất hay, nhưng mà người ta cũng như là cứ nghĩ tới Quang Mê, nghĩ tới Châu thôi.
Vẫn thích đó. Châu hát.
Rồi thêm cái bài Nhớ Nhau Hoài cũng là cái bài mà Châu thâu đĩa đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam lúc mà mình ở Cần Thơ mới lên Sài Gòn. Thì là bản Nhớ Nhau Hoài. Rồi nhưng mà cái Nhớ Nhau Hoài lại không có được người ta thích bằng Qua Cơn Mê. Nó không có, không biết tại sao nữa, nhưng mà Băng Châu thì thích hết á, bài nào cũng thích hết.
Châu hát bài đó hay nhất, ca còn nhớ cái ấn tượng đó. Chắc có lẽ là hồi đó là ca sĩ như tụi mình là được Donny đóng giày, phải không Châu? Có thể là tác giả đặt bài đó là cũng nhắc
không cái đó là, những Băng Châu nghĩ ca. Là không phải cái thời đó nó thế này nè, không phải Donny đóng giày, cái bài Qua Cơn Mê là thật sự cái bài Qua Cơn Mê là đầu tiên là anh Duy Khánh hát. Rồi Băng Châu là người chỉ nghe lại mà Băng Châu thích. Băng Châu đề nghị là khi nào anh thâu đĩa xong thì mà thâu băng cho Trường Sơn đó, cho Băng Châu được xin hát cái bài Qua Cơn Mê này. Đó, thành ra khi mà Châu hát thì lại người ta lại thích, người ta rất là thích cái bài đó.
Rồi có một khán giả ở Úc Châu có lần hỏi Sơn Ca là cái bài Đêm Bơ Vơ thì có phải là anh Khánh đặt riêng cho tiếng hát của Băng Châu không?
Chắc hình như vậy đó.
Có khán giả đó có để ý lắm, nó hỏi Sơn Ca thì Sơn Ca nói thôi để khi nào gặp
đúng
lại
rồi,
bạn Châu của mình.
Tại trong đó nó có hai cái chữ là tên của Châu mà tên thật đó.
Thì nghe một
Mai,
khán giả
hỏi. Mai về, Mai nhé em, mà Mai là tên của
Băng Châu. Tên thật của Băng Châu.
Xuân ơi, Xuân, Xuân ơi, Xuân đã đi rồi, là tức Băng Châu tên là Xuân Mai. Đó. Trong đó nó có hai cái chữ
mà Xuân Châu Mai. Biết rồi, những người nhạc sĩ thì cũng tâm hồn.
Rồi đâu phải chỉ có một mối tình, họ có nhiều khi có nhiều mối tình. Mỗi một mối tình là một kỷ niệm.
Rồi cái tâm hồn đa cảm đúng không? Thành rồi họ có những cái hứng khởi, thì họ đặt ra những bài hát, có thể là họ yêu thích người thiếu nữ đó, thì họ đặt cho người thiếu nữ đó một cái câu chuyện, một cái bài hát.
Nhưng mà thật sự nói về kỷ niệm thì Băng Châu cũng vẫn mang ơn anh Duy Khánh, vừa là một người bạn vừa là một người thầy. Rồi cũng rất là nhiều nhạc sĩ như là nhạc sĩ Châu Kỳ cũng đã qua đời, nhạc sĩ Khánh Băng là những người đã giúp đỡ Băng Châu trong cái bước đầu tiên mà từ Cần Thơ mà lên Sài Gòn lập nghiệp. Ngoài ra còn rất nhiều nhạc sĩ khác nữa cũng giúp đỡ mình, nhưng mà những người mà giúp đỡ nhiều nhất là Duy Khánh, Châu Kỳ và Khánh Băng. Bên cạnh đó cũng có Ngọc Trân, rồi cũng có nhiều lắm.
Sau này Châu có dịp gặp lại những người nhạc sĩ cũ của mình không Châu? Có
nhạc sĩ cũ mình, những người Châu kể thì Châu Kỳ, Khánh Băng,
Duy
Khánh là đã qua đời rồi. Anh Ngọc Trân thì ở trên DC, thỉnh thoảng là trên bạn trên Facebook.
Rồi thì Châu thấy là bây giờ nếu mà nói rằng cái tuổi của mình thì mỗi lần Châu xuất hiện trước khán giả thì Châu có còn thấy cái cảm giác chẳng hạn như là mình vẫn yêu thích những ca khúc cũ của mình, rồi thì khán giả vẫn dành cho những ca sĩ những cái ái mộ nồng nhiệt hả Châu?
Rất là đúng, người ta vẫn cứ gặp mình là mặc dù Băng Châu tính ra mình hát cái bài Qua Cơn Mê rồi chắc cả mấy ngàn lần luôn rồi đó.
Vậy
nhưng mà đi tới đâu thì đầu tiên người ta vẫn yêu cầu, cho dù trước đó có một ca sĩ khác hát, người ta vẫn yêu cầu mình hát.
Sơn Ca nghe nói bên Úc họ cũng vẫn thích, mỗi lần mở YouTube là thích nghe bài đó từ Châu thôi.
Với lại cái bài đó nó Băng Châu nghĩ cái bài đó nó có cái ý nghĩa hay như thế này: mình hát mọi lúc, mọi hoàn cảnh, mọi cái nơi nó đều hợp hết. Cái bài Qua Cơn Mê cái ý nghĩa nó có lẽ vì vậy mà cái bài hát nó nổi tiếng hơn. Cái bài hát nó nổi tiếng mà Châu may mắn là cái người hát mà được người ta biết đến. Thì cái bài hát tự nó đã hay rồi, thì Băng Châu nghĩ cái đó mình cũng may mắn.
Cái đó là cái may mắn cho nghệ sĩ mình Châu ha. Đó thì Sơn Ca cũng vậy, bây giờ về đây toàn là hát bài cũ không, nhưng mà khán giả vẫn làm như họ trở về kỷ niệm, trở về kỷ niệm cũ ở Châu, rồi yêu thích nữa. Thành thử rằng thôi cũng mình cũng thấy hạnh phúc ha, trước mặt khán giả mà mình vẫn còn có những ca khúc để gửi đến họ, phải không Châu? Thì Sơn Ca thấy là Châu rất là bận rộn, hôm nay Châu dành cho Sơn Ca cái phần phỏng vấn này là Sơn Ca cũng mừng, là tại vì nếu mà Châu không bận rộn thì sẽ nói chuyện với Châu nhiều hơn nữa, sẽ tiếp tục câu chuyện dài hơn. Có điều là thấy Châu bận quá mà dành cho Sơn Ca và thính giả của SBS Radio những giây phút này thì rất là quý. Châu có thể nói thêm vài lời với khán giả trước khi tạm biệt được không?
Và sau hết thì Băng Châu xin cảm ơn Sơn Ca rất là nhiều. Mặc dù qua đây là chương trình rất là bận rộn mà cũng bỏ chút thì giờ. Rồi cũng như là Quỳnh Mai là một cô em đi chung với Sơn Ca rất là dễ thương.
Có, kỳ này có cô em gái đi chung.
Đã ngồi để mà thâu cho cái cuộc trò chuyện của chúng tôi thì Băng Châu cũng một lần nữa gửi lời thương chúc tất cả quý thính giả của đài SBS bên Úc Châu. Nghĩa là lúc nào cũng được hạnh phúc, vui vẻ và trong cuộc đời mình lúc nào cũng gặp nhiều may mắn. Và mọi chuyện đều tốt đẹp và hy vọng là sẽ gặp được quý thính giả của Úc Châu trong một tương lai rất là gần. Và một nửa cảm ơn Sơn Ca, người bạn rất là dễ thương, một nửa ca sĩ khả ái. Chúc Sơn Ca cũng luôn luôn nghĩa là trẻ đẹp nè, sức khỏe dồi dào nè, rồi mọi sự tốt đẹp và yên bình trong đời sống.
Cảm ơn Châu, thay mặt thính giả của đài cảm ơn Băng Châu rất nhiều đã dành cho Sơn Ca hàn huyên tâm sự và gửi đến thính giả của mình những cái câu chuyện mà có thể là nhiều khi không có nói với trên báo chí, nhưng mà tụi mình nói riêng với nhau thì rất là vui được gặp Băng Châu lần này, và mong rằng trong tương lai thì chúng ta sẽ gặp nhau ở Úc Châu. Thì nghệ sĩ mà thế nào mình cũng có cơ hội đi đó. Rồi thì là chúc Châu luôn luôn vui với công việc của mình. Thì chúng ta tạm ngưng cuộc hàn huyên đây ha. Dạ, thưa quý vị, mong rằng trong tương lai Sơn Ca sẽ tiếp tục phỏng vấn thêm những người nghệ sĩ bạn nữa, để cho thính giả có thể nghe lại được giọng nói yêu thương của những ca sĩ mà quý vị yêu thích. Xin kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên cạnh gia đình, bạn bè và người thân.
Anh ở nơi nào, xuân không anh, rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên
Share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.